Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay thứ Hai, mùng 2 tháng 10 năm 2006. Trong chương trình phát thanh này, sau bản tin quan trọng tuần qua, chúng tôi sẽ có một thời sự. Mời quý vị và các bạn theo dõi những lời huấn đức của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 vào trưa Chủ nhật hôm qua đầu tháng 10, tháng Mân Côi và tháng Truyền giáo. Kế đó là các đề mục 2000 năm lịch sử, học hỏi phụng vụ, tìm hiểu kinh thánh, cuối cùng như thường lệ là những phút cầu nguyện. Để mở đầu chương trình phát thanh sáng nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tức quan trọng tuần qua do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Tin Vatican. Điện văn của Đức Hồng Y Ivan Dias, Tổng trưởng Bộ truyền giảng tin mừng cho các dân tộc. Roma, ngày 29 tháng 9 năm 2006. Kính gửi Đức cha Giuse Ngô Quang Kiệt, Tổng giám mục giáo tỉnh Hà Nội. Thưa Đức cha, được tin Đức cha Giuse Maria Nguyễn Quang Tuyến, giám mục giáo phận Bắc Ninh đã qua đời. Tôi xin Đức cha chuyển tới các linh mục, tu sĩ nam nữ, chúng sinh và các tín hữu giáo phận Bắc Ninh lời chia buồn sâu sắc của tôi. Hiệp ý cầu nguyện với gia đình giáo phận, tôi nài xin Chúa là cha rất giàu lòng thương xót, đón nhận vị mục tử quảng đại và trung tín của chúng ta vào nước trời, và ban cho Ngài niềm vui, ánh sáng và an nghỉ đời đời. Thân ái, Hồng Y Ivan Dias, Tổng trưởng Bộ truyền giảng tin mừng, đã ký. Tin Việt Nam. Thông báo của giáo phận Bắc Ninh về chương trình tang lễ Đức Cố Giám mục Giuse Maria Nguyễn Quang Tuyến. Nghi lễ đón linh cữu ngày mùng 2 tháng 10. 19 giờ 45 phút, linh cữu Đức cha Giuse về đến sân bay quốc tế Nội Bài, Hà Nội, Việt Nam. 21 giờ, nghi lễ đón linh cữu Đức cha Giuse tại nhà thờ chính tòa Bắc Ninh. Lễ viếng vào ngày mùng 3 tháng 10. Từ 4 giờ sáng đến 22 giờ, các giáo hạt, các đoàn thể, ân nhân, thân nhân và quý khách trong cũng như ngoài giáo phận đến viếng và dâng thánh lễ cầu nguyện cho Đức Cố Giám mục Giuse. Thánh lễ an táng ngày mùng 4 tháng 10. 5 giờ sáng, thánh lễ đồng tế cầu nguyện cho Đức Cố Giám mục Giuse và lễ di quan từ nhà thờ chính tòa ra lễ trường tòa giám mục Bắc Ninh. 9 giờ, thánh lễ an táng cử hành tại lễ trường tòa giám mục do Đức cha Phaolô Nguyễn Văn Hòa, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam chủ tế, Đức cha Giuse Vũ Văn Thiên, giám mục giáo phận Hải Phòng giảng lễ, Đức tổng giám mục Giuse Ngô Quang Kiệt chủ sự nghi lễ tiễn biệt lần cuối. Sau thánh lễ, linh cữu Đức Cố Giám mục Giuse sẽ được chuyển tới mai táng trong lòng nhà thờ chính tòa Bắc Ninh. Tại đây, Đức cha Giuse Nguyễn Văn Yến, giám mục giáo phận Phát Diệm, chủ sự nghi thức phần mộ. Trong tinh thần hiệp thông, kính xin các đấng bậc và mọi thành phần dân Chúa hiệp ý cầu nguyện cho linh hồn Đức Cố Giám mục Giuse Maria Nguyễn Quang Tuyến. Xin được nhắc lại nơi đây, Đức cha Giuse Maria Nguyễn Quang Tuyến sinh ngày 20 tháng 9 năm 1945 tại Đại Lãm. Ngài theo học Tiểu Chúng Viện và Đại Chúng Viện Hà Nội và được thụ phong linh mục ngày 16 tháng 9 năm 1974 cho giáo phận Bắc Ninh. Ngày 15 tháng 12 năm 1988, Ngài được Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị bổ nhiệm làm giám mục phó giáo phận Bắc Ninh và được thụ phong giám mục vào ngày 25 tháng Giêng năm 1989. Ngày 23 tháng 3 năm 1994, Ngài được Tòa Thánh bổ nhiệm làm giám mục chính tòa giáo phận Bắc Ninh và cai quản giáo phận Bắc Ninh từ đó cho đến ngày qua đời 24 tháng 9 năm 2006 theo giờ Việt Nam. Vào năm 2005, Ngài sang Hoa Kỳ và đến Portland, Oregon để chữa bệnh trong vòng 6 tháng. Mổ bú ở cổ và sau đó bình phục sức khỏe, trở lại Việt Nam làm việc. Tháng 8 vừa qua, Ngài được mời sang Hoa Kỳ tham dự Đại hội Thánh Mẫu tại dòng Đồng Công và đã chủ tế thánh lễ các thánh tử đạo Việt Nam cho khách hành hương. Trong bài giảng, Đức gia Nguyễn Quang Tuyến đã nhắc lại những tấm gương anh dũng tiêu biểu trong số 117 thánh tử đạo Việt Nam, khiến mọi người xúc động. Đức cha đã khuyên nhủ và cầu chúc mọi thành phần dân Chúa ở Việt Nam, ở hải ngoại, được kiên cường sống đức tin, vượt qua mọi khó khăn thử thách của cuộc sống, làm chứng cho mọi người lương giáo biết Thiên Chúa tình yêu, và thấy lòng yêu mến dân tộc và đất nước của những người Công giáo Việt Nam. Khoảng 2 tuần trước đây, Đức cha Nguyễn Quang Tuyến có ý trở lại Portland để khám lại tình trạng sức khỏe của mình. Khi được khám nghiệm thì biết là Ngài đang có một số bú ở phần bụng, mà chính các bác sĩ cũng không biết là thứ bú gì. Ngài đã được mổ cắt đi những bú đó, sau đó tỉnh lại nhưng vài ngày sau thì lại lên cơn sốt và tiếp tục hôn mê, rồi qua đời vào ngày 24 tháng 9 theo giờ Việt Nam. Cuộc giảo nghiệm cho biết là Ngài chết vì chứng ung thư máu. Lúc Đức cha qua đời tại bệnh viện, thì có sự hiện diện của cha bí thư của Đức cha là Linh mục Trần Văn Khiêm, Linh mục Nguyễn An Ninh, một số các bác sĩ, y tá và giáo dân Việt Nam trong vùng Portland, Oregon. Linh mục Nguyễn An Ninh cho biết rằng, các bác sĩ và y tá tại nhà thương Công giáo ở Portland, Oregon đều coi Đức cha Tuyến là một vị tu hành rất thánh thiện và khiêm nhường, nhẫn nại trong suốt thời gian Đức cha Tuyến chữa bệnh tại đây, cả năm ngoái và năm nay. Các bác sĩ và y tá đều đã bật khóc khi Ngài qua đời. Tin Việt Nam. Nguồn tin của hãng thông tấn AFP đã luôn tin rằng Hội đồng Giám mục Việt Nam đã có cuộc gặp gỡ với Chủ tịch nước là ông Nguyễn Minh Triết tại Hà Nội hôm thứ Năm vừa qua, 28 tháng 9. Trả lời phỏng vấn báo chí, Đức Tổng Giám mục Ngô Quang Kiệt, Tổng giáo phận Hà Nội, cho biết Hội đồng Giám mục Việt Nam đã đề cập đến các vấn đề sau với ông Nguyễn Minh Triết. Thứ nhất, vấn đề tự do tôn giáo tại Việt Nam. Thứ hai, vấn đề tài sản của giáo hội. Thứ ba, vấn đề giáo hội tham gia vào các công tác xã hội như mở nhà thương, trường học. Thứ tư, vấn đề ban giao giữa Việt Nam với Tòa Thánh Vatican. Được báo chí hỏi về kết quả buổi họp ra sao, Đức Tổng giám mục Ngô Quang Kiệt cho biết, buổi họp đã diễn ra trong bầu khí cởi mở. Ông Chủ tịch nước chỉ lắng nghe những đề nghị mà không đưa ra lời hứa nào. Về việc thiết lập liên lạc ngoại giao với Tòa Thánh, Đức Tổng giám mục Hà Nội cho biết, vấn đề cần phải nhiều năm nữa. Tin Vatican. Đức Thánh Cha nhắc đến mẫu gương của Thánh Tông Đồ Thomas. Thái độ không tin và nghi ngờ đôi khi có thể là những giai đoạn trên con đường đức tin. Trước cử tọa khoảng 30.000 tín hữu và khách hành hương tham dự buổi tiếp kiến chung sáng thứ Tư vừa qua, 27 tháng 9, tại quảng trường Thánh Phêrô, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã tiếp tục loạt bài giáo lý về dung mạo của 12 thánh tông đồ và nói đến mẫu gương của Thánh Tông Đồ Thomas. Đức Thánh Cha đã nhận định rằng, thái độ không tin và nghi ngờ đôi khi có thể là những giai đoạn trên con đường đức tin. Đức Thánh Cha đã giải thích thêm như sau. Phúc âm thứ Tư, tức Phúc âm cho Thánh Gioan, trình bày cho chúng ta nhiều chi tiết có ý nghĩa về cuộc đời của Thánh Thomas Tông Đồ. Thái độ cương quyết của Ngài cho chúng ta thấy sự sẵn sàng hoàn toàn theo Chúa Giê-xu, đến độ đồng hóa số phận mình với số phận của Chúa, và muốn chia sẻ thử thách cuối cùng của Chúa là cái chết. Đức Thánh Cha cũng nhắc lại truyền thống cho rằng Thánh Thomas Tông Đồ đã đến rao giảng tin mừng tại Syria, vùng vịnh Ba Tư và Ấn Độ. Trong phần chào chúc bằng các thứ tiếng khác nhau và trong khung cảnh của Ngài Quốc tế du lịch, Đức Thánh Cha đã cầu chúc cho hiện tượng xã hội quan trọng này, tức hiện tượng du lịch, cổ võ mỗi ngày một hơn việc đối thoại và tôn trọng các nền văn hóa, và như thế trở thành cửa ngõ mở vào hòa bình và cuộc chung sống trong hòa hợp. Tin Roma. Tổng giám mục Milingo, cựu tổng giám mục Lusaka, Zambia, Phi Châu, đã bị vạ dứt phép thông công tiền kết, vì đã phong chức giám mục cho 4 linh mục hồi tục có gia đình. Hôm Chủ nhật vừa qua, ngày 24 tháng 9, tại thủ đô Washington, Hoa Kỳ, nghi lễ đã diễn ra trong một nhà thờ của những người Công giáo bất đồng và ly khai với Tòa Thánh Vatican, nằm cạnh đồi Capitol Hill, thủ đô Washington. Phòng báo chí Tòa Thánh lên tiếng bày tỏ sự buồn phiền cao độ vì hành động này của Đức Tổng Giám mục Milingo, gieo rắc những chia rẽ và xáo trộn nơi các tín hữu. Thông báo cũng cho biết là Tòa Thánh trong thời gian qua đã tỏ ra kiên nhẫn và tìm mọi cách có thể để thuyết phục Ngài đừng tiếp tục những hành động gây ra gương mù, và nhất là cho các tín hữu đã dấn bước theo Ngài trước đây trên con đường phục vụ những người nghèo và những bệnh nhân. Nhưng mọi sự đã trở nên vô ích, và Tổng giám mục Milingo đã tự đặt mình vào trong hoàn cảnh tách ra khỏi sự hiệp thông giáo hội, trước hết qua việc kết hôn với bà Maria Sung, và sau đó qua việc phong chức giám mục cho 4 linh mục đã có gia đình hôm Chủ nhật vừa qua, 24 tháng 9. Do đó, thông báo của phòng báo chí Tòa Thánh xác định rằng, Tổng giám mục Milingo và 4 giám mục do Ngài phong đều bị giả dứt phép thông công tiền kết, theo giáo luật số 1382. Bị giả dứt phép thông công tiền kết, cách nói này có nghĩa là chính đương sự phạm lỗi, tự động và liền ngay đó, cắt đứt sự hiệp thông giáo hội, không cần thẩm quyền giáo hội lên tiếng ra án phạt. Qua việc phạm lỗi, chính đương sự tự mình tách ra khỏi sự hiệp thông giáo hội. Thông cáo nhấn mạnh thêm rằng, giáo hội không nhìn nhận và cũng sẽ không nhìn nhận trong tương lai lễ phong chức vừa qua và những phong chức tiếp theo phát xuất từ phong chức ngày 24 tháng 9, và rằng lễ phong chức giám mục vừa qua là vô hiệu. Tin Vatican. Sáng thứ Sáu vừa qua, 29 tháng 9, tại phòng lễ tước ở Điện Tông tòa Vatican, Đức Hồng Y Tarcisio Bertone, tân quốc vụ khanh Tòa Thánh từ ngày 15 tháng 9, đã gặp gỡ chính thức lần đầu tiên với ngoại giao đoàn cạnh Tòa Thánh. Cuộc gặp gỡ đã kéo dài khoảng nửa tiếng đồng hồ. Trong bài diễn văn bằng tiếng Pháp, Đức Hồng Y quốc vụ khanh đã nhấn mạnh về việc những văn kiện của Tòa Thánh cần được các nhà ngoại giao nghiên cứu cặn kẽ. Đức Hồng Y đã nói như sau. Những văn kiện của Tòa Thánh, nhất là những bản văn của giáo huấn được soi sáng của các vị giáo hoàng thời sau Thế chiến, không phải là những bản văn mà người ta có thể chỉ đọc lướt qua mà thôi, hoặc tệ hơn, bỏ qua không biết đến. Theo Đức Hồng Y Bertone, đây là những bản văn cần được đọc cách chú ý và được đem ra suy nghĩ. Ngõ hầu những tư tưởng có thể được diễn dịch trong những hành động cụ thể, và ngõ hầu thế giới có thể nhìn thấy sức mạnh và tính cách thời sự của sứ điệp Kitô trong việc hiến thân và lòng can đảm của những người Kitô hoạt động cho hòa bình cho tất cả mọi người. Đức Hồng Y nhắc lại rằng, những vị đại sứ và những nhà ngoại giao cần phải là những người thợ xây dựng hòa bình, những con người của nhân quyền, của lý trí và của sự đối thoại thành thật. Các ngài cần dấn thân để phục hồi tình liên đới giữa các dân tộc, nhất là để suy tư lại về vấn đề những món nợ nước ngoài của những quốc gia nghèo. Sao cho không bao giờ còn có những con người, nhất là những trẻ nhỏ, phải chết vì đói hoặc vì bệnh tật. Không bao giờ còn có những con người bị hất hủi, bị đối xử tệ bạc vì những niềm sắc tín tôn giáo của họ.
Quý vị và các bạn thân mến! Vừa rồi là tin tức quan trọng tuần qua. Tiếp sau đây trong một thời sự, kính mời quý vị và các bạn theo dõi những lời huấn đức của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 vào trưa Chủ nhật hôm qua, đầu tháng 10, tháng Mân Côi và tháng Truyền giáo, do Mai Hương trình bày.
Quý vị và các bạn thân mến, trước khi xướng kinh truyền tin trưa Chủ nhật vừa qua, ngày mùng 10 tháng 10, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã nhắc đến hai ý nghĩa quan trọng của tháng 10. Đó là tháng 10 là tháng Mân Côi và là tháng truyền giáo. Đức Thánh Cha đã nói như sau. Anh chị em thân mến, hôm nay, ngày đầu tiên của tháng 10, tôi muốn dừng lại nơi hai khía cạnh mà, trong cộng đoàn giáo hội, là đặc điểm của tháng 10 này. Đó là lời kinh mân côi và sự dấn thân cho những công cuộc truyền giáo. Vào ngày mùng 7 tháng 10, tức thứ Bảy tới này, chúng ta sẽ mừng lễ Đức Lữ Đồng Trinh của kinh mân côi. Và đây dường như thể hàng năm, Đức Mẹ mời gọi chúng ta hãy khám phá lại nét đẹp của lời kinh này. Một lời kinh hết sức đơn sơ nhưng đầy ý nghĩa sâu xa. Đức Gioan Phaolô đệ nhị đáng mến, đã là vị tông đồ vĩ đại của kinh mân côi. Chúng ta nhớ lại hình ảnh ngài quỳ cầu nguyện với tràng chuỗi mân côi trên tay, chìm sâu trong sự chiêm ngắm Chúa Kitô như chính ngài đã mời gọi chúng ta thực hiện qua tông thư về kinh mân côi của Đức Trinh Nữ Maria. Kinh mân côi là lời cầu nguyện vừa có tính cách chiêm niệm, vừa hướng về Chúa Kitô và không thể nào tách rời ra khỏi việc suy niệm kinh thánh. Đây là lời cầu nguyện của người Kitô đang tiến bước theo Chúa Giêsu trong cuộc hành trình đức tin và có Mẹ Maria đi đầu hướng dẫn. Anh chị em rất thân mến, tôi muốn mời gọi anh chị em hãy đọc kinh Mân Côi trong tháng 10 này, trong gia đình, trong những cộng đoàn và trong các giáo xứ, để cầu nguyện theo ý của Đức Giáo Hoàng cho công cuộc truyền giáo của giáo hội và cho nền hòa bình trong thế giới. Tháng 10 còn là tháng truyền giáo. Vào Chủ nhật 22 tháng 10, chúng ta sẽ cử hành Ngày Quốc tế truyền giáo. Từ bản chất, giáo hội là truyền giáo. Chúa Giêsu phục sinh đã nói với các tông đồ nơi phòng tiệc ly như sau: như Cha đã sai Thầy, thì Thầy cũng sai các con. Sứ mạng của giáo hội kéo dài sứ mạng của Chúa Kitô, đó là mang đến cho tất cả mọi người tình yêu Thiên Chúa, vừa rao giảng tình yêu này bằng lời nói và bằng chứng tá cụ thể của Đức Bác Ái. Trong sứ điệp cho Ngày Quốc tế truyền giáo sắp đến, tôi đã muốn trình bày về Đức Bác Ái như là linh hồn của sứ mạng truyền giáo. Thánh Phaolô, vị tông đồ của các dân ngoại, đã viết nơi thư thứ hai Corinto chương 5 câu 14 như sau: tình yêu Chúa Kitô thôi thúc tôi. Ước gì mỗi người Kitô lấy lời này làm của mình, trong kinh nghiệm vui tươi được làm nhà truyền giáo của tình yêu Thiên Chúa, tại nơi mà Chúa quan phòng đã đặt họ vào, với lòng khiêm tốn và can đảm, bằng việc phục vụ người lân cận mà không hậu ý, và vừa múc lấy trong lời cầu nguyện sức mạnh để thực hiện tình thương bác ái đầy vui tươi và phong phú hoa trái. Cùng với Thánh Francisco Xavier, Thánh nữ Teresa Hài Đồng Giêsu là quan thầy của mọi sứ truyền giáo. Thánh nữ là Thánh Đồng Trinh Nữ Tu Carmelo và là Thánh Tiến sĩ Hội Thánh, mà hôm nay mùng 1 tháng 10 là ngày chúng ta kính nhớ Thánh nữ. Chính Thánh nữ đã chỉ cho biết con đường đơn sơ để nên thánh, hệ tại nơi việc phó thác đầy tin tưởng vào tình yêu Thiên Chúa. Xin Thánh nữ giúp chúng ta trở nên những chứng nhân đáng tin cho tin mừng tình thương bác ái. Nguyện xin Mẹ Maria rất thánh, Đức Nữ Đồng Trinh của kinh Mân Côi và là nữ vương của các sứ truyền giáo, dẫn đưa tất cả chúng ta đến với Chúa Kitô đấng cứu thế. Sau những lời trên, Đức Thánh Cha sướng kinh truyền tin với các tín hữu và ban phép lành cho họ. Sang phần chào chúc, Đức Thánh Cha nhắc lại rằng, ngày thứ Bảy, 30 tháng 9, Ngài đã gặp Đức Hồng Y Emmanuel Đệ Nhị Delhi, giáo chủ Babylonia của những tín hữu theo nghi thức Candy, và đã được Đức Giáo Chủ cho biết về thực tại bi thảm mà dân chúng Iraq đang phải đương đầu hàng ngày. Đức Giáo Chủ cho Đức Thánh Cha biết rằng tại Iraq, người Kitô và anh chị em tín đồ Hồi giáo sống chung với nhau từ 14 thế kỷ qua như là những người con của cùng một đất nước. Đức Thánh Cha nói lên ước mong của Ngài sao cho những mối dây huynh đệ giữa người Kitô và tín đồ Hồi giáo tại Iraq không bị giảm yếu đi, và Đức Thánh Cha kêu gọi tất cả mọi tín hữu hiện diện hãy hiệp ý với Ngài cầu xin Thiên Chúa toàn năng ban hồng ân hòa bình và sự hòa hợp cho đất nước Iraq, một đất nước đang phải chịu nhiều đau khổ. Kế đến, Đức Thánh Cha cũng nhắc lại rằng thứ hai mùng 2 tháng 10, tức là ngày hôm nay, là ngày thế giới về nhà ở do Liên Hiệp Quốc đề xướng. Đức Thánh Cha nhận định rằng hiện tượng thành thị hóa nhanh chóng. Hậu quả của việc dân chúng tuôn về thành thị là một trong những vấn đề trầm trọng nhất mà nhân loại thế kỷ 21 phải đối diện. Đức Thánh Cha khuyến khích tất cả những ai, tại địa phương cũng như trên bình diện quốc tế, đang hoạt động để cung cấp cho những chị em tại các vùng ngoại ô nghèo của thành phố, cung cấp những điều kiện sống xứng đáng, thỏa mãn những nhu cầu căn bản của họ, cùng với khả thể giúp thực hiện những khát vọng riêng, nhất là trong lĩnh vực gia đình và trong việc chung sống an bình. Sau khi chào các nhóm hiện diện bằng những thứ tiếng khác nhau, Đức Thánh Cha kết thúc buổi đọc kinh truyền tin trưa Chủ nhật mùng 1 tháng 10 với lời cảm ơn và từ giã Đức Giám mục Giáo phận Albano, ông thị trưởng Castel Gandolfo, cha xứ và tất cả mọi người dân Castel Gandolfo, bởi vì Ngài sẽ trở về lại Vatican vào thứ Ba mùng 3 tháng 10, kết thúc những ngày cư ngụ tại Castel Gandolfo. Một thời sự kết thúc nơi đây, xin thân ái chào quý vị và các bạn, và xin hẹn gặp lại trong một buổi phát khác.
Quý vị và các bạn thân mến, tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục 2000 năm lịch sử cũng do Mai Hương trình bày.
Của giáo dục và Kitô giáo. Đây là đề tài của mục 2000 năm lịch sử tuần này của chúng tôi. Không ai có thể chối cãi được rằng Chúa Giêsu là bậc thầy vĩ đại nhất trong lịch sử nhân loại. Ngài dùng lời nói, các bài dụ ngôn và những ví dụ của cuộc sống hàng ngày để giảng dạy. Và giáo huấn của Ngài thu hút nhiều bạn hữu, cũng như tạo ra không biết bao nhiêu kẻ thù. Khi Ngài mở miệng nói, dân chúng sửng sốt về giáo huấn của Ngài, bởi vì Ngài dạy dỗ như kẻ có uy quyền. Nhưng sở dĩ Chúa Giêsu dạy dỗ là để cho những người đi theo Ngài cũng tiếp tục dạy dỗ người khác. Trước khi về trời, Ngài nói với các môn đệ, hãy đi khắp thế gian, làm cho mọi dân tộc trở thành môn đệ của Thầy, dạy dỗ họ tuân giữ mọi điều Thầy đã truyền cho anh em. Các tông đồ đã xem trọng lệnh truyền này của Chúa Giêsu. Ngay từ ngày lễ ngũ tuần, khi giáo hội vừa được khai sinh, các tông đồ đã không ngừng dạy rằng Chúa Giêsu chính là Đấng Kitô, được Thiên Chúa sai đến cứu độ trần gian. Các tín hữu tiên khởi vốn là những người Do Thái, cho nên cũng xem trọng truyền thống giáo dục. Ngoài truyền thống của cha ông để lại, họ còn được giáo huấn của Chúa Giêsu củng cố trong niềm xác tín về tầm quan trọng của giáo dục. Sau khi các tông đồ qua đời, các tín hữu tiên khởi tiếp tục sự nghiệp giáo dục của các ngài. Do đó, ngay từ đầu, người ta đã thấy xuất hiện một thứ giáo khoa thư có tên là Didache, bao gồm những điều cơ bản dành cho những người vừa mới gia nhập Kitô giáo. Thánh Ignacio, giám mục thành Antioquia vào thế kỷ thứ hai, thúc giục các bậc phụ huynh phải lo cho con em được học hỏi về Kinh Thánh cũng như một nghề nghiệp vững chắc. Căn cứ vào mệnh lệnh của Chúa Giêsu, các tín hữu tiên khởi rất chú trọng đến việc dạy dỗ những người muốn gia nhập đạo. Thời gian học đạo có khi kéo dài đến 2-3 năm. Song song với việc học hỏi giáo lý, những người dự tòng cũng được học thêm về văn chương. Vào khoảng năm 150 tại Epheso và Roma, người ta thấy xuất hiện những ngôi trường vừa dạy giáo lý, vừa bổ túc cho những hiểu biết về văn chương. Qua những ngôi trường như thế, Kitô giáo đang nghiễm nhiên đi tiên phong trong việc phát huy giáo dục và văn hóa của thế giới. Điều đáng chú ý là các trường dạy đạo lý Kitô giáo và văn chương như thế không chỉ dành riêng cho phái nam mà còn được mở rộng cho nữ giới. Đây quả là một cuộc cách mạng trong giáo dục. Các tín hữu Kitô không hẳn đã là những người đầu tiên dấn thân vào lĩnh vực giáo dục, nhưng sự kiện nữ giới được thu nhận vào học đường quả là một sự kiện chưa từng có trong lịch sử giáo dục. Trong văn hóa La Hy, chỉ có nam giới mới được cấp sách đến trường mà thôi. Xem nam nữ bình quyền trong giáo dục, các tín hữu Kitô tiên khởi hoàn toàn theo gương của Chúa Giêsu, đấng không hề phân biệt đối xử trong việc dạy dỗ. Dù giảng dạy công khai hay gặp gỡ riêng tư trong nhà riêng của dân chúng, Chúa Giêsu luôn dạy dỗ cả hai giới cùng một lúc. Thật ra, Kitô giáo không chỉ vượt qua ranh giới của phái tính. Theo sử gia Will Durant, các tín hữu Kitô tiên khởi mở rộng giáo dục cho mọi người, không phân biệt chủng tộc, giai cấp, quốc gia, tôn giáo hay địa vị xã hội. Vượt qua mọi cách biệt về phái tính và mọi ranh giới khác, nền giáo dục Kitô giáo cũng mở rộng kiến thức qua việc thiết lập các đại học. Đây chính là công đầu của các tu viện Kitô giáo vào thời Trung Cổ tại Âu Châu. Theo sử liệu, nguồn gốc của các đại học khởi đầu với Thánh Benedicto vào thế kỷ thứ 6. Năm 528, vị thánh này đã sáng lập tu viện đầu tiên tại núi Cassino, Ý. Không bao lâu sau đó, các tu viện được mở rộng sang nhiều nơi khác khắp Âu Châu. Các tu viện do Thánh Benedicto sáng lập rất trân quý các kho tàng văn chương của thời cổ và của Kitô giáo. Có thể nói vị thánh này là cha đẻ của các thư viện. Thật thế, các tu sĩ Biển Đức đã sáng chế một hệ thống thư viện rất quy củ tại nhiều tu viện. Họ thu thập các cuốn sách cổ, chép lại các bản văn cổ và nhất là tuân thủ quy luật phải đọc sách mỗi ngày. Ngoài quyển Kinh Thánh và các tác phẩm của các tác giả Kitô giáo thuộc các thế kỷ đầu, các tu sĩ Biển Đức còn đọc các tác phẩm cổ của Hy Lạp và La Mã. Các thư viện và việc trau dồi kiến thức của các tu sĩ Biển Đức chính là nền móng của các đại học sẽ được thiết lập vào thế kỷ thứ 12 và 13 tại Âu Châu. Đại học đầu tiên được biết đến trong lịch sử giáo dục chính là Đại học Bologna, Ý, được thành lập vào năm 1158. Kế đó là Đại học Paris, được khai sinh vào năm 1200. Ngoài thần học, đại học này còn mở thêm y khoa vào năm 1270. Đại học Bologna được xem là mẹ của nhiều đại học tại Ý, Tây Ban Nha, Scotland, Thụy Điển và Ba Lan. Riêng Đại học Paris trở thành mẫu mực cho Đại học Oxford, Anh Quốc và nhiều đại học tại Bồ Đào Nha, Đức và Áo. Do nguồn gốc tu viện này, tất cả mọi đại học đều được thiết lập như những cơ sở của Kitô giáo, cho dẫu các đại học này có chuyên về thần học hay y khoa. Mãi cho đến thế kỷ thứ 19, cho dẫu khoa học ngày càng phát triển, các đại học tại Tây Phương vẫn tiếp tục hoạt động trong ranh giới của thần học. Dấu ấn của Kitô giáo trên các đại học chính là tên hiệu của các đại học. Ngày nay, nhiều đại học vẫn còn mang tên của các vị thánh của Kitô giáo. Ngày nay, nói đến đại học là nói đến nghiên cứu. Đây cũng chính là mục đích tiên khởi của các đại học được các tu viện thành lập. Do đó, chính các tu sĩ là những người đã góp phần rất lớn trong việc phát triển nền giáo dục đại học và nghiên cứu khoa học. Từ các trường giáo lý đến các lớp văn chương, từ các tu viện đến các đại học, tất cả đều là những phát minh của Kitô giáo. Muốn hay không, bất cứ một cơ sở giáo dục nào cũng đều là một dấu chỉ của tôn giáo bắt nguồn từ Chúa Giêsu. Nếu Ngài đã không sinh ra và giảng dạy, thì liệu thế giới có đạt được trình độ giáo dục như chúng ta đang thấy hiện nay không? Chúng ta xin tạm ngưng một 2000 năm lịch sử tuần này tại đây. Xin thân ái chào bạn và hẹn gặp lại vào thứ hai tuần sau.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phê Luật Tân. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Học hỏi phụng vụ do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Chúng ta đang kết thúc loạt bài tìm hiểu về mùa phục sinh với bài nói về bí tích thêm sức. Chúng ta đã nhìn qua về bí tích thêm sức trong bối cảnh các bí tích khai tâm Kitô giáo. Nhưng chúng ta cũng cần nhìn bí tích này trong kế hoạch cứu rỗi của Thiên Chúa. Nếu muốn hiểu cách sâu xa ý nghĩa của bí tích thêm sức, chúng ta không thể bỏ qua những gì Kinh Thánh đã gợi ý về vai trò của Chúa Thánh Thần. Trong ngôn sứ Ezekiel, hình ảnh tiên báo sức hoạt động của Chúa Thánh Thần được mô tả trong lời hứa của Thiên Chúa với dân mới của giao ước mới qua dụ ngôn đóng xương khô được sức sống mới. Đức Chúa Giê-hô-va phán với các xương ấy: "Này, ta sẽ đem thần khí đến trên các ngươi và các ngươi sẽ sống. Trên các ngươi ta sẽ cột gân vào. Trên các ngươi ta sẽ cho thịt mọc. Trên các ngươi ta sẽ căng da. Ta sẽ ban thần khí xuống trong các ngươi và các ngươi sẽ sống và các ngươi sẽ biết ta là Giê-hô-va." Sách tiên tri Ezekiel chương 37, câu 5 đến câu 6. Lời tuyên sấm này mang tính cách tận căn hơn, loan báo về vai trò và sức hoạt động của Chúa Thánh Thần. Ngài được diễn tả như là đứng làm nên tất cả, từ những thực tại vô hồn, từ những trạng thái không còn sinh lực và tiêu tan hoàn toàn. Hình ảnh một quan cảnh chết chóc, bất động là hình ảnh cho thấy tình trạng của con người nếu thiếu vắng ơn Chúa Thánh Thần. Và Thánh Thần đã được hứa, được ban cho tín hữu trong thời kỳ cứu thế của giáo hội, khởi đầu từ biến cố hiện xuống, và rồi với các tín hữu đầu tiên như được tường thuật trong sách Công vụ Tông đồ, sau đó trong bí tích thêm sức qua dấu hiệu bí tích. Trong ngày lễ ngũ tuần, sau khi được Chúa Thánh Thần chiếm hữu và tràn ngập con người, nhóm tông đồ tại nhà tiệc ly, các ngài đã lên đường loan truyền những kỳ công cứu rỗi của Thiên Chúa. Thánh Phêrô nói với dân chúng tụ tập chung quanh các ngài về biến cố vượt qua của Chúa Kitô và trình bày tất cả trong cái nhìn cánh chung, trong đó Chúa Thánh Thần thực hiện chương trình của Thiên Chúa như đã được loan báo trong Cựu Ước. Thánh Phêrô đã nhắc tới lời của ngôn sứ Gioan như sau: Thiên Chúa phán, trong những ngày cuối cùng, ta sẽ đổ thần khí ta trên hết thảy người phàm. Con trai, con gái các người sẽ trở thành ngôn sứ. Thanh niên sẽ thấy thị kiến, bô lão sẽ được báo mộng. Trong những ngày đó, ta cũng sẽ đổ thần khí ta cả trên tôi tớ nữ của ta, và chúng sẽ trở thành ngôn sứ. Bây giờ, hết những ai kêu cầu danh Đức Chúa sẽ được ơn cứu độ. Sách Công vụ Tông đồ chương 2, câu 17 đến 18 và câu 21. và sách tiên tri Joel chương 3 câu 1 đến câu 5. Đây là đoạn sách thánh khá tiêu biểu cho việc ban ơn Chúa Thánh Thần cho tín hữu trong những ngày cuối cùng, tức là trong thời gian của giáo hội tiếp tục sứ mạng của Chúa Kitô cho đến ngày Chúa Kitô lại đến trong vinh quang của Thiên Chúa Cha. Trong mạch văn của đoạn sách công vụ tông đồ, lời sách ngôn sứ Joel được trích dẫn trước tiên để thanh minh cho sự hiểu lầm của dân chúng, vì thấy thái độ thật khác thường nơi các thánh tông đồ trong ngày lễ ngũ tuần, và họ coi các ông như những người say men rượu, dù mới 9 giờ sáng. Tiếp theo, Thánh Phêrô đã trích dẫn lời sách ngôn sứ Joel như là để công bố một kỷ nguyên mới do Thánh Thần tác động để loan truyền Chúa Kitô phục sinh và cứu độ. Đàng khác, lời ngôn sứ Joel được trích dẫn nơi đây là để cho thấy hình ảnh của một cộng đoàn mới được thành lập do Chúa Thánh Thần tác động, trong đó các phần tử được tràn đầy ơn Chúa Thánh Thần và tham dự vào sứ mạng của giáo hội của Chúa Kitô dưới sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần. Hiểu như vậy thì lời ngôn sứ Joel là một lời tuyên báo thời kỳ của Chúa Thánh Thần áp dụng vào giáo hội. Lời này nêu lên tính cách thánh linh của giáo hội áp dụng vào đời sống tín hữu, thì lời Thánh Phêrô trích dẫn ngôn sứ Joel là một giáo huấn về liên hệ của Chúa Thánh Thần nơi mỗi người tín hữu, khởi đầu với bí tích rửa tội và nhất là với bí tích thêm sức. Chúng tôi sẽ còn nói về đề tài này vào thứ hai tuần tới.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một học hỏi phụng vụ. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi một tìm hiểu Kinh Thánh do Linh Tiến Khải phụ trách.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, để dựng lại một văn bản Kinh Thánh, các học giả sử dụng khoa phê bình văn bản. Nhưng để biết các lý do tại sao lại cần phải dựng lại một văn bản, chúng ta phải ngược dòng thời gian trở về với các giai đoạn khai sinh ra nó. Có thể tóm tắt lộ trình đó qua các giai đoạn sau đây. Giai đoạn thứ nhất là việc sáng tác hay biên soạn ra tác phẩm, nếu đó là một công trình hoàn toàn độc đáo mới mẻ. Trong giai đoạn này của việc sáng tác hay biên soạn tác phẩm, cần phải chú ý tới các tác phẩm có trước và xem chúng đã được tác giả sử dụng như thế nào, đưa hết vào tác phẩm mới hay một phần của tác phẩm đó vào tác phẩm mới. Giai đoạn thứ hai là việc sao chép lại tác phẩm hay văn bản đã được sáng tác. Đây là tiến trình sao chép thủ bản, từ một thủ bản sao chép sang một thủ bản khác. Để làm công việc này, người sao chép để thủ bản trước mặt rồi theo đó mà viết lại, hay nghe đọc rồi viết lại. Giai đoạn thứ ba là việc duyệt lại văn bản sao chép. Đây là tiến trình sửa chữa một thủ bản để loại bỏ những sai lầm hay lệch lạc hoặc khác biệt đã được đưa vào văn bản trong giai đoạn sao chép. Việc duyệt lại văn bản là công trình chỉ khởi sự sau một thời gian nào đó, khi không còn có trong tay bản chính nữa, tức thủ bản nguyên thủy do chính tác giả biên soạn, gọi là autografo. Và phải so sánh nhiều thủ bản khác nhau đã được sao chép từ thủ bản chính nguyên thủy, gọi là apografo, hay dựa trên các dự đoán. Khoa phê bình văn bản khởi sự từ các thủ bản sao chép apography, nhằm mục đích dựng lại tình trạng của bản văn chính autografo trong mức độ trung thực chừng nào có thể. Đôi khi việc phê bình văn bản chỉ hạn chế trong việc xác định bản văn phát xuất từ một bản duyệt cổ xưa đặc biệt nào đó. Trong các lần trình bày trước đây liên quan tới lịch sử văn bản và các bản dịch Kinh Thánh khác nhau, chúng ta đã nhiều lần nhấn mạnh việc cần thiết phải sửa văn bản và các phương pháp sửa văn bản. Ở đây chỉ xin tóm gọn các ý niệm quan trọng nhất trong khoa phê bình văn bản bằng cách tìm hiểu ba điểm sau đây. Thứ nhất là các loại sai lệch khác nhau xảy ra trong giai đoạn sao chép văn bản. Thứ hai là lý do của các sai lệch ấy. Và thứ ba là các phương pháp và các nguyên tắc giúp dựng lại văn bản chính nguyên thủy. Trước hết là các loại sai lệch khác nhau. Có thể tóm tắt chúng vào bốn loại tổng quát sau đây. Các bỏ sót, các thêm vào, các cắt chặt, các đảo lộn. Sau đây là một số thí dụ điển hình giúp hiểu bốn loại sai lệch kể trên. Liên quan tới các bỏ sót một chữ, chẳng hạn như Thánh Vịnh 28 câu 8, Gia Vê là sức mạnh cho dân người. Bản chép sót chữ là Lamo, trong khi bản sửa có lẽ là L-Amo. Thật thế, bản dịch Hy Lạp 70 và bản dịch Latin Vulgata đọc Gia Vê là sức mạnh cho dân người, chứ không phải Gia Vê là sức mạnh cho nó, như bản Masoret do Thái muốn. Người sao chép bản văn Do Thái đã bỏ sót chữ A-in. Trong trường hợp thứ hai là bỏ sót một vần. Thí dụ Thanh Vịnh 119, câu 176, bản văn Masoret viết là Hãy tìm kiếm tôi tớ ngài, thì bản dịch Hy Lạp 70 lại dịch là Sê-son, Hãy làm cho tôi tớ ngài được sống lại. Nhưng chắc hẳn bản 70 viết thiếu một vần. Tức vần T, đúng ra là CT-son, hãy tìm kiếm. Trường hợp thứ ba là bỏ sót nguyên cả một từ. Kể chuyện, người tìm ra viên ngọc quý bán mọi sự để mua nó, văn bản phúc âm Thánh Matthew chương 13 câu 46 viết, ông bán đi tất cả những gì mình có. Thủ bản D, bỏ đi từ tất cả. Trường hợp thứ bốn là bỏ sót nguyên cả một câu. Thủ bản D chép lại văn bản phúc âm Thánh Luca chương 10 câu 42 ghi lại lời Chúa Giêsu khen thái độ của Maria, nhưng bỏ hẳn câu, tuy nhiên chỉ có một điều duy nhất cần thiết thôi. Có một trường hợp bỏ sót đặc biệt khác gọi là aplographia. Nó xảy ra khi người sao chép bỏ sót một yếu tố, một chữ, một vần, một từ giống với yếu tố theo sau. Thí dụ văn bản Vulgata, sách Nehemia, chương 4, câu 16 viết, Juvenum eorum, nhưng đúng ra phải là Juvenum meorum, tráng đinh của tôi. Ông Nehemia dặn dò dân chúng hãy qua đêm với tráng đinh của ông để họ canh gác cho mà ngủ. Một trong hai chữ M đã bị bỏ sót. Trường hợp ngược lại thì gọi là dictographia. Tức là người chép lặp lại hai lần cùng một chữ hay cùng một từ. Thí dụ văn bản chương 5 câu 9 sách Huấn Ca, Ô hết bơ hamon, đúng ra phải là Ô hết hamon, ai yêu của cải, nghĩa là dư một chữ bơ. Ngoài ra còn có một bỏ sót nữa gọi là Ô mê ô tê lêu ton, nghĩa là lẫn lộn các âm giống nhau khi chép từ một bản văn trước mặt hay khi nghe đọc và chép lại. Chẳng hạn bản văn phúc âm Thánh Gioan, chương 3 câu 20. Quả thật, ai làm điều ác thì ghét ánh sáng và không đến cùng ánh sáng, để các việc họ làm khỏi bị chê trách. Trong một vài thủ bản Hy Lạp và cả Latin nữa, phần thứ hai của câu bị bỏ, vì người viết tưởng mình đã viết rồi, lý do là vì nó kết thúc với cùng từ ánh sáng như phần đầu của câu. Loại sai lệch thứ hai là các yếu tố được thêm vào văn bản. Thêm một chữ. Thí dụ Thánh Vịnh 139 câu 6, bản Hy Lạp 70 viết Hedunethesan, có nghĩa là họ đã đặt để, nhưng đáng lý ra phải là Hedunthesan, nghĩa là chúng ngọt ngào. Thêm một vần, chẳng hạn Thánh Vịnh 117 câu 28 của bản 70 viết Enustasen là nó ngủ. Thay vì estasen, có nghĩa là nó chảy nước mắt. Thêm một từ, trong nhiều thủ bản chép lại phúc âm Thánh Matthew chương 5 câu 22, thêm vào từ AK. Ai giận? Anh em mình vô cớ. Từ vô cớ là do người chép thêm vào, chứ không có trong văn bản chính. Thêm vào nguyên cả một câu, thí dụ văn bản phúc âm Thánh Matthew chương 5 câu 44. Hãy yêu kẻ thù và cầu nguyện cho những kẻ ngược đãi anh em. một bài thủ bản bị ảnh hưởng văn bản song song của Thánh Luca chương 6, các câu 27 và 28, nên thêm vào câu, hãy chúc lành cho những người chúc giữ anh em, hãy làm ơn cho những người ghét anh em. Khi thêm vào hai lần cùng một chữ hay cùng một từ thì gọi là dictographia, như chúng ta vừa trình bày trên đây. Loại sai lệch thứ ba là các cắt chặt hay là nhầm chữ. Một đôi khi người chép nhầm các chữ giống nhau, đặc biệt trong các codici Do Thái, giữa các chữ Aleph và Tau, Bet và Dalet, Mem và Sin, vân vân, và trong các codici Majuscoli Hy Lạp. Thí dụ trong Tân Ước Hy Lạp, văn bản thứ hai Thánh Phêrô chương 2 câu 12, có nhiều thủ bản viết Agatais thay vì Apatais là lừa lọc. Trong các codici Majuscoli Hy Lạp, tức thủ bản viết chữ hoa từ đầu tới cuối, chữ Gamma và chữ Peta, cũng như chữ Peta và chữ Teta rất dễ bị lẫn lộn với nhau. Người sao chép cũng dễ lẫn lộn các từ Dolos và Logos như trong trường hợp Thánh Vịnh 137. Hay những từ đồng nghĩa Phonein và Kalen là gọi, hoặc ngược lại như trong văn bản Thánh Marco chương 3 câu 31 và Thánh Gioan chương 10 câu 3. Ngoài ra còn có các kiểu viết tắt sai và chia sai các từ, đặc biệt vì các thủ bản cổ viết liền từ đầu tới cuối, không có chấm phẩy ngắt câu gì cả. Chẳng hạn văn bản sách công vụ chương 13 câu 23, nhiều thủ bản viết Soterian thay vì Sotera Jesun. Thủ bản chắc chắn là viết Sotera, rồi hai chữ viết tắt là tên Chúa Giêsu là Yod và Nun, tức Jesun. Nhưng người chép lo ra nên viết nhập lại làm một là Soterian. Loại sai lệch thứ bốn là đổi thứ tự. Đổi thứ tự các chữ, chẳng hạn văn bản Marco chương 14 câu 65, nhiều thủ bản viết Abalon thay vì Elabon. Thay đổi các từ, như văn bản Matthew chương 9 câu 35, vài thủ bản viết là Omnes Civitates, vài thủ bản khác lại viết là Civitates Omnes. Thay đổi nguyên cả nhiều câu, chẳng hạn dụ ngôn người cha sai hai con đi làm việc. Trong văn bản Thánh Matthew chương 21, câu 28 đến 32, một vài thủ bản đặt trường hợp người con vâng lời trước, nhiều thủ bản khác lại để sau.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là mục tìm hiểu Kinh Thánh. Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Đặng Thế Dũng trong những phút cầu nguyện.
Vang câu nói âm thầm, lời yêu thương.
Kính mừng Maria đầy ân phước. Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phước lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phước lạ. Đó là phần thứ nhất của kinh kính mừng, phần nói lên những lời chúc tụng mẹ Maria và Chúa Giêsu Kitô qua những lời chào chúc của sứ thần trong biến cố truyền tin. Kính mừng Maria đầy ân phước. Đức Chúa Trời ở cùng bà. Và qua những lời chào của bà Elizabeth trong biến cố thăm viếng, bà có phước lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phước lạ. Phúc lành của con người, phúc lành của mẹ Maria, phúc lành của Chúa Giêsu con mẹ, hệ tại ở phước lành Thiên Chúa ban cho, chứ không hệ tại ở những của cải vật chất. Mẹ Maria là người nghèo, đã sống nghèo, và đã sinh Chúa Giêsu trong cảnh khó nghèo. Chúa Giêsu lớn lên trong gia đình nghèo làng Nazareth. Ngài chấp nhận cảnh sống nghèo. Mẹ Maria và Chúa Giêsu là những kẻ có phước nhất. Mẹ có phước lạ hơn mọi người nữ trên trần gian này, và Chúa Giêsu con lòng bà gồm phước lạ. Sau lời chúc tụng như vậy, phần thứ hai của Kinh Kính Mừng đưa chúng ta đến những lời khẩn cầu mẹ Maria, mẹ Thiên Chúa. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội khi này và trong giờ lâm tử. Mẹ Maria, đứng đầy ơn phước, đầy ân sủng của Thiên Chúa. Mẹ được Chúa Thánh Thần bao phủ, mẹ cưu mang con Thiên Chúa. Chúa Giêsu Kitô. Như thế, mẹ Maria là đứng thánh hơn các vị thánh. Mẹ đã trở thành nơi cư ngụ của con Thiên Chúa, nơi cư ngụ của đứng thánh của Thiên Chúa. Vì thế, mẹ đáng được gọi là thánh. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời. Nhưng sự thánh thiện của mẹ là sự thánh thiện của con người, sự thánh thiện nhờ quyền phép và ân sủng của Thiên Chúa ban cho, chứ không phải do chính con người tự tạo ra. Chỉ mình Thiên Chúa là đứng thánh, và con người được gọi là thánh vì được nhờ ân sủng Thiên Chúa tái tạo, thanh tẩy khỏi tội lỗi, được chia sẻ đời sống thần tính của Ngài, được Thiên Chúa chúc phúc. Thiên Chúa là đứng thánh, nhưng Ngài vô hình, không ai nhìn thấy được. Con người phản chiếu sự thánh thiện của Thiên Chúa, và mẹ Maria là vị thánh đầu tiên của Tân Ước vì mẹ được đầy ơn phước, Thiên Chúa ở cùng, và mẹ cưu mang con Thiên Chúa. Ngay từ trong Cựu Ước, nơi sách Lê Vi, chương 19 câu 2, Thiên Chúa đã mặc khải sự thật căn bản và cũng là ơn gọi căn bản của con người, là phản chiếu sự thánh thiện của Ngài. Các người hãy là thánh. Hãy sống thánh thiện, bởi vì ta là Thiên Chúa của các người, là đứng thánh. Lời này được vang dội lại một lần nữa, nơi lời giảng dạy của Chúa Giêsu cho tất cả những ai muốn đến với người. Phúc âm cho Thánh Matthew chương 5 câu 48 đã ghi lại lời Chúa Giêsu như sau. Các con hãy nên trọn lành, như cha các con trên trời là đứng trọn lành. Trước khi mở miệng cầu khẩn mẹ Maria, chúng ta được mời gọi chúc tụng mẹ là đứng tràn đầy ơn phước, và chiêm ngắm mẹ là đứng thánh, tràn đầy ân sủng. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội. Xin mẹ cầu cùng Chúa cho mỗi người chúng con được sống thánh thiện như mẹ, sống trung thành với ơn gọi, và duy trì ân sủng Chúa ban cho, ngay trong hiện tại, mãi mãi, và trong giờ lâm tử. Amen.
trong tim nhỏ bé, con thơ hiến dâng mẹ, dâng cha hết tâm hồn. Từng ngày con tha phương xa quê hương yêu dấu, con dâng hết lên mẹ tình yêu luôn đẹp màu.
Tôi xin chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát thanh lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút giờ Việt Nam chiều nay trên một làn sóng ngắn 25 mét, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa và Mẹ Maria ban ơn lành cho tất cả quý vị và các bạn.